Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự ngày thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Tiếp đến, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Joan Louis Bonnet thuộc Hội Thừa Sai Paris. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha, qua trung gian của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã gửi 100.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị động đất tại đảo Sulawesi, Indonesia. Thiên tai trong những ngày qua đã làm cho hơn 1.400 người chết, hàng ngàn người bị thương. Và những ngày này, núi lửa Soputan hoạt động trở lại, đe dọa dân chúng vốn đã kiệt quệ vì động đất và sóng thần. Ngân khoản vừa nói như một dấu chỉ sự gần gũi tinh thần và khích lệ của Đức Thánh Cha đối với các nạn nhân được Sứ Thần Tòa Thánh ở Indonesia phân phát cho những vùng bị thiên tai nặng nề nhất. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, người bị thương và tất cả những người bị mất gia cư và công ăn việc làm. Xin Chúa an ủi họ và nâng đỡ cố gắng của những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa kêu gọi thực hiện lối tiếp cận đa phương để giải quyết nạn nghèo đói, thay vì chỉ giới hạn vào chiều kích kinh tế. Đức Tổng giám mục Auxa bày tỏ lập trường trên đây hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hiệp Quốc về vấn đề phát triển xã hội. Ngài ghi nhận trong 3 thập niên vừa qua, mức độ nghèo đói cùng cực trên thế giới đã giảm được 3%, một thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, phải nhận rằng, mục tiêu xóa bỏ mọi hình thức nghèo đói từ nay đến năm 2030 như Liên Hiệp Quốc đề ra, cho đến nay vẫn còn xa vời. Vị đại diện Tòa Thánh nhận xét rằng, mặc dù nền kinh tế hoàn cầu tiếp tục tăng trưởng, nhưng những chênh lệch về xã hội và kinh tế vẫn ở mức độ trầm trọng giữa các nước, cũng như ngay trong nội bộ mỗi nước. Hố chia cách giữa những người giàu và người nghèo tiếp tục trở nên sâu rộng hơn. Vì thế, câu trả lời cho hiện tượng này là cần có một lối tiếp cận đa diện để giải quyết vấn đề và không thể chỉ giới hạn vào khía cạnh kinh tế thuần túy mà thôi. Câu trả lời không thích hợp như thế chắc chắn sẽ làm gia tăng bất công, chênh lệch xã hội và hiện tượng gạt ra ngoài lề xã hội, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Tổng giám mục Auxa, người Philippines, nhắc đến những vụ nổi loạn của những người bị gạt ra ngoài hệ thống kinh tế và chính trị. Vì thế, Ngài nói, ngày nay hơn bao giờ hết, cần có câu trả lời với tinh thần trách nhiệm tập thể và liên đới để đối phó với nạn nghèo đói trên thế giới. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh tới 3 chiều kích cần quan tâm phát triển là gia đình, đầu tư nhiều hơn về giới trẻ, thứ 3 là quan tâm giúp đỡ những người khuyết tật và người cao niên.
Gent, bề trên tổng quyền dòng tu huynh bác ái, Rainer Stockmann, người Bỉ, đã quyết định không tái bổ nhiệm 2 tu huynh trong ban lãnh đạo chi dòng này tại Bỉ. Thầy Ralph Dricker, quản lý chi dòng tu huynh bác ái ở Bỉ, nói với báo The Standard, số ra ngày 3 tháng 10 vừa qua, rằng hai thầy Luke Lemons, 61 tuổi, và thầy Verrill, 57 tuổi, không được gia hạn nhiệm kỳ. Thầy Ralph Dricker cho rằng biện pháp của bề trên tổng quyền là thiếu tôn trọng. Hai tu huynh không được tái nhiệm là những người suốt đời đã dấn thân cho dòng tại Bỉ. Hiện nay, các tu huynh bác ái tại Bỉ phẫn nộ vì quyết định của cha bề trên tổng quyền Rainer Stockmann. Hồi tháng 3 năm nay, chi dòng tu huynh bác ái ở Bỉ cho biết không loại trừ việc trợ tử, tức là tích cực kết thúc sinh mạng bệnh nhân tâm trí điều trị trong các nhà thương của dòng, theo lời yêu cầu của đương sự. Điều này trái ngược với đạo lý Công giáo. Từ đó xảy ra những tranh luận và xung khắc giữa các tu huynh ở Bỉ và bề trên tổng quyền của dòng ở Roma. Bề trên tổng quyền tuyên bố sẵn sàng khai trừ các tu huynh ở Bỉ ra khỏi dòng. Theo báo chí cũng có vấn đề tài chính. Hai tu huynh Lemons và Veron bị cáo buộc là đã thụt két 1 triệu euro của dòng để thành lập một quỹ riêng. Tại Bỉ, các tu huynh bác ái đảm trách nhiều nhà thương tâm trí và chăm sóc 5.500 bệnh nhân. Dòng này do cha Pierre Joseph Trist thành lập tại thành phố Gent năm 1807 và hiện có 603 tu huynh bác ái hoạt động tại 31 quốc gia, chuyên săn sóc những người già, người khuyết tật và bệnh nhân tâm trí.
Rustavi, sau nhiều cố gắng trong 2 năm qua, vượt qua bao nhiêu chướng ngại, cộng đồng công giáo bé nhỏ tại thành phố Rustavi thuộc Cộng hòa Georgia sẽ khánh thành một nhà thờ vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10. Rustavi cách thủ đô Tbilisi của Georgia 25 cây số về hướng đông nam, là một thành phố có khoảng 116.000 dân cư do Stalin, nhà độc tài của Liên Xô, thành lập cách đây đúng 70 năm với xưởng luyện kim. Hiện nay tại đây chỉ có khoảng 100 gia đình công giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Georgia ngày 1 tháng 10 năm 2016, năm thánh lòng thương xót. Và vì tại Cộng hòa này không có thánh đường công giáo nào, nên trong dịp đó, các tín hữu đã thiết lập một cửa năm thánh trong một khu vườn. Đức Thánh Cha đã làm phép và bước qua cửa năm thánh ấy. Để xin được phép xây cất thánh đường, cộng đoàn công giáo tại Rustavi đã phải tranh đấu rất nhiều vì giáo hội chính thống Georgia thuộc hàng bảo thủ nhất và không muốn chấp nhận sự hiện diện của một thánh đường công giáo mà họ coi là rối đạo. Sau nhiều lần kiện tụng tại tòa án, cộng đoàn công giáo tại đây đã xin được phép chính quyền cho xây cất thánh đường hiện nay và sẽ được Đức Cha Pasosto giám quản tông tòa miền Caucasus thánh hiến và khánh thành vào thứ Bảy hôm nay. Viên đá đầu tiên xây cất thánh đường này đã được Đức Thánh Cha Francisco làm phép trong cuộc viếng thăm của Ngài cách đây 2 năm.
Bangui, Đức Hồng Y Jordani, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, tố giác sự hiện diện của các nhóm lính đánh thuê đe dọa sự sống chung giữa người dân tại nước này với nhau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Bangui để khai mạc năm mục vụ mới. Với chủ đề Đại kết và đối thoại liên tôn trong một nước bị chiến tranh, trường hợp Cộng hòa Trung Phi, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy sống khẩu hiệu đã được Tổng giáo phận này chọn, đó là các Kitô hữu của Tổng giáo phận Bangui nhân danh Chúa Kitô đối thoại với các anh chị em chúng ta. Đức Tổng giám mục cũng tố giác sự kiện tại đất nước Trung Phi này có những lính đánh thuê từ ngoại quốc được một số người Trung Phi vì những lý do chính trị, kinh tế, chủng tộc và ích kỷ mời đến nước này để hoạt động. Những lực lượng đánh thuê này đe dọa sự sống chung và làm cho việc đối thoại giữa người dân Trung Phi với nhau phức tạp thêm. Đức Hồng Y nói, ngày nay vẫn có những nhóm võ trang và những người hỗ trợ chúng đang làm bá chủ tài sản đất nước chúng ta. Sự làm giàu thái quá và mau lẹ của một số người đang gây thiệt hại cho những người khác, và chúng ta lo âu vì sự kiện này. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi nạn bất bao dung, kỳ thị, nghi kỵ, lầm than, phẫn nộ, oán ghét và báo thù. Từ lâu, Cộng hòa Trung Phi ở trong tình trạng nội chiến. Cách đây 3 năm, vào cuối tháng 11 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm nước này trong hoàn cảnh nội chiến. Sau đó, tình hình lắng dịu một thời gian, nhưng rồi lại tái diễn do sự tranh giành của các phe phái và sự hiện diện của các nhóm lính đánh thuê.
Paris, thứ Bảy hôm nay, mùng 6 tháng 10, nhiều đan viện nam nữ tại Pháp mở cửa đón nhận các bạn trẻ đến viếng thăm nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Sáng kiến mở cửa có chủ đề là Hãy đến mà xem, do tổ chức các nữ đan sĩ và hội đồng đan tu tại Pháp đề ra với mục đích đón tiếp các bạn trẻ từ 16 đến 30 tuổi đến thăm trong một ngày. Khẩu hiệu của ngày này là Một ngày cho bạn, một ngày cho Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu về đời sống đan tu, một thực tại giáo hội thường ít được người trẻ biết đến. Trong ngày mở cửa này, các đan sĩ nam nữ có dịp kể lại chứng từ về đời sống của họ, gặp gỡ một thế hệ mới để hiểu biết họ hơn và để mang những ước mong, khát vọng và khó khăn của giới trẻ vào trong kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa. Mỗi đan viện theo đoàn sủng và khả năng sẽ thực hiện một số các sáng kiến để đón tiếp người trẻ, trong đó các khách viếng thăm có dịp tham gia kinh nguyện của cộng đoàn đan tu. Ngoài ra, người trẻ cũng có thể dùng bữa picnic với các đan sĩ và trao đổi kinh nghiệm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái hỏi thử Chúa Giêsu rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ? Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó, và người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.
Luật Môi-se như được ghi trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 24 câu 1, cho phép người chồng được thải hồi vợ nếu thấy nơi vợ có điều gì thô bỉ. Vào thời Chúa Giêsu, vấn đề này cũng là đề tài tranh luận giữa hai trường phái. Phái Sa-mai nghiêm ngặt chủ trương rằng người chồng chỉ được phép ly dị vợ nếu vợ ngoại tình, trong khi phái Hillel có lập trường dễ dãi cho rằng người chồng có thể thải hồi vợ vì bất kỳ lý do nào, dù đó là điều nhỏ nhặt. Trong bối cảnh đó, những người biệt phái đặt câu hỏi để chất vấn và gài bẫy Chúa Giêsu, xem Ngài thuộc phe nào, nghiêm ngặt hay là dễ dãi, để có thể tố giác Ngài. Chúa Giêsu không để mình bị lôi kéo vào cuộc tranh luận giữa các trường phái, nhưng Ngài nhắc lại hai nguyên tắc giải quyết vấn đề. Một là Ngài tuyên bố luật Môi-se không có giá trị như một giới luật của Chúa, nhưng chỉ là một sự nhân nhượng vì sự cứng lòng của dân, nghĩa là vì dân chưa có khả năng hiểu biết và thực thi thánh ý Chúa. Hai là Chúa Giêsu nhắc lại ý định nguyên thủy của Thiên Chúa khi sáng tạo loài người. Hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, có tính chất chung thủy và bất khả phân ly. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Cộng hòa Estonia, quốc gia có 1.300.000 dân cư, nhưng 75% là những người tuyên bố mình không theo tôn giáo nào, và chỉ có 6.500 tín hữu Công giáo. Tại nước này, tỷ lệ ly dị rất cao, lên tới 75% các cặp hôn nhân. Tại nhiều nước Âu Mỹ khác, tỷ lệ ly dị nơi người dân cũng khá cao. Nơi các tín hữu Công giáo ở Estonia, tỷ lệ này thấp hơn nhiều, cũng nhờ các khóa chuẩn bị hôn phối giúp các cặp đính hôn ý thức hơn về ý nghĩa bí tích hôn phối. Đó cũng là điều Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua với 850 tham dự viên khóa học về hôn nhân và gia đình ở đền thờ Thánh Gioan Laterano Roma. Ngài kêu gọi các vị hữu trách mục vụ hãy giúp các cặp đính hôn chuẩn bị hôn phối kỹ lưỡng và giúp đỡ họ cả sau khi đã kết hôn. Qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu Kitô, nhất là các gia đình Công giáo, hãy đi ngược dòng đời, can đảm làm chứng cho phẩm giá cao trọng của hôn nhân, cho phẩm tính chung thủy và bất khả phân ly của hôn phối. Giữa đêm đen mà định chế hôn nhân đang phải trải qua ngày nay, không thiếu những người sống trọn ý nghĩa nguyên thủy của hôn nhân. Ông Raúl Folloro, tông đồ người Cùi, kể lại một lần kia, ông đến thăm một trại cùi trên một đảo trong Thái Bình Dương. Một ác mộng kinh khủng chỉ có những xác người biết đi tuyệt vọng, căm giận, những vết thương và què cụt kinh khiếp. Thế nhưng giữa những tàn phá đó, có một cụ già bệnh nhân vẫn giữ được cặp mắt sáng ngời khác thường và tươi vui. Ông chịu đau khổ trong thân xác như những người cùng trại, nhưng ông tỏ ra muốn sống không tuyệt vọng và đối xử dịu hiền với người khác. Ngạc nhiên vì phép lạ cuộc sống ấy trong địa ngục trại cùi, ông Floro muốn tìm hiểu lý do làm sao mà cụ già ấy có thể chứng tỏ năng lực sống mạnh mẽ như thế dù bị bệnh tật kinh khủng như vậy. Ông Floro âm thầm theo dõi và đã khám phá rằng cứ vào lúc gần bình minh, cụ già lại lê lết ra hàng rào bao quanh trại cùi và đến một nơi nhất định. Ông ngồi và chờ đợi. Không phải ông đợi mặt trời mọc, cũng không phải chờ xem bình minh của Thái Bình Dương. Ông chờ đợi cho đến khi từ phía hàng rào bên kia xuất hiện một phụ nữ cũng già như ông, với khuôn mặt đầy những vết nhăn mịn, đôi mắt dịu hiền. Người đàn bà ấy không nói gì, chỉ gửi những sứ điệp im lặng và kín đáo với một nụ cười. Nhưng nét mặt người đàn ông trở nên rạng người vì nụ cười ấy và đáp lại cũng bằng một nụ cười. Cuộc đối thoại câm nín đó chỉ kéo dài vài giây phút, rồi người đàn ông già đứng lên, khập khiễng bước trở về trại của ông. Cứ thế, sáng nào cũng vậy. Một thứ hiệp thông hàng ngày. Người đàn ông cùi được nuôi dưỡng và bồi bổ nhờ nụ cười ấy có thể chịu đựng thêm một ngày mới và cầm cự cho đến cuộc hẹn hò kế tiếp với nụ cười của khuôn mặt phụ nữ ấy. Khi Floro hỏi, cụ già đáp, người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Và sau một lát im lặng, cụ tiếp, trước khi đến đây, nàng đã âm thầm săn sóc chữa trị cho tôi với tất cả những gì nàng tìm được. Một người phù thủy đã cho nàng một loại cao. Mỗi ngày, nàng đều thoa cao ấy cho tôi trên mặt chỉ chừa một khoảng trống nhỏ, đủ để nàng áp đôi môi của nàng để hôn tôi. Nhưng rồi tất cả đều vô ích. Người ta bắt được tôi và đưa tôi vào trại cùi này. Giờ vậy, nàng vẫn theo tôi. Và khi mỗi ngày tôi được nhìn thấy nàng, chỉ nhờ đó tôi biết mình còn sống, và chỉ vì nàng mà tôi còn ham sống.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe phóng sự ngày thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.
Quý vị thính giả thân mến, sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ hai trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và đã có 25 nghị phụ phát biểu ý kiến. Cứ sau 5 bài phát biểu, các cử tọa đã giữ 3 phút im lặng theo yêu cầu của Đức Thánh Cha để suy tư về những điều đã nghe. Trước kia, các nghị phụ tự tóm tắt bài phát biểu của mình để phổ biến cho báo chí. Nhưng theo quy luật mới, giới báo chí không còn nhận được các bài tóm tắt như vậy nữa, và cũng không được biết đích danh nghị phụ nào nói điều gì. Và lúc 1:30 trưa, có một cuộc họp báo để tường trình vắn tắt những ý tưởng đại cương đã được nói đến trong phiên họp. Cuộc họp báo đầu tiên vừa qua, do ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và cũng là trưởng ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục này, đã chủ tọa và có một số người khác, đặc biệt có anh Cao Hữu Minh Chí, một dự thính viên thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, ngồi trên bàn chủ tọa để tường trình và trả lời các câu hỏi của báo chí. Theo tường trình trong cuộc họp báo, trong số các vấn đề được các nghị phụ đề cập đến có việc tái đẩy mạnh gia đình, bảo vệ những người di dân, cần đào sâu suy tư về tính dục, hoặc làm thế nào để vượt thắng nền văn hóa gạt bỏ. Một vài nghị phụ nói đến thể thao như một phương thế cụ thể để loan báo tin mừng cho người trẻ. Thể thao và đức tin đều cần nhau để huấn luyện tâm trí, thể xác và tinh thần, cần tái đẩy mạnh mục vụ thể thao vì các giá trị giúp ta chơi đẹp, có những quy luật luân lý cần tôn trọng. Nhiều nghị phụ nói đến là lạm dụng tính dục là một tội ác đang làm thương tổn tín nhiệm của người trẻ nơi giáo hội, hạ nhục giáo hội. Tệ nạn này cần phải được đương đầu với lòng can đảm và lương thiện. Xin lỗi về những thiếu sót của các giám mục và những người khác trong việc xử lý những vụ lạm dụng, và cần làm tất cả những gì có thể để bảo tồn và cứu vãn các trẻ em. Về vấn đề tính dục, có nghị phụ kêu gọi suy tư về vấn đề này. Tính tính dục như một hồng ân của Chúa và nhiều người trẻ mong muốn giáo hội có lời xây dựng về vấn đề này. Không nên làm ngơ không biết đến hoặc phủ nhận tính dục hay lý tưởng hóa tính dục, nhưng cần tái phát sinh một sự đồng hành thích hợp về mục vụ trong vấn đề tính dục. Cần thay đổi não trạng và các cơ cấu của giáo hội, kể cả đứng trước tệ nạn tiêu thụ dâm mô, tính dục trước tuổi và vụ phá thai thường xảy ra nơi giới trẻ. Ông Bộ trưởng Ruffini cũng cho biết, trong phiên họp sáng thứ Năm vừa qua, các nghị phụ đã bầu các thành viên của Ủy ban Thông tin Hội đồng Giám mục, mỗi đại lục một vị. Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea, Phi Châu, được bầu nhưng ngài từ chối vì lý do riêng. Đức Hồng Y Fox Lapier, dòng Francisco, Tổng giáo phận Durban, Nam Phi thay thế. Đại diện Á Châu được bầu là Đức Hồng Y Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines.
Người ta cũng đặc biệt chú ý đến bài tham luận của Đức cha Serge Sapieu, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ. Ngài là một trong năm giám mục Mỹ được bổ nhiệm tham dự Thượng hội đồng giám mục này. Trong bài tham luận được một báo đăng tải, Đức Tổng giám mục Sapieu dòng Cappuccino nói rằng cần tránh sử dụng trong các văn kiện của giáo hội cụm từ viết tắt LGBT, nghĩa là những người đồng tính luyến ái, nam và nữ, người lưỡng tính và đổi giống. Lý do là vì giáo hội không xếp loại con người dựa trên căn bản xu hướng tính dục của họ. Đức Tổng giám mục phê bình sự kiện trong tài liệu làm việc của Thượng hội đồng này có dùng cụm từ đó. Ngài nói, thưa anh em, tôi được bầu vào hội đồng thường trực của Thượng hội đồng giám mục cách đây 3 năm. Hồi đó, cùng với các nghị vụ khác, tôi được yêu cầu đề nghị chủ đề cho công nghị giám mục này. Đề nghị của tôi bây giờ là chú ý đến Thánh Vịnh thứ 8 mà tất cả chúng ta đều biết. Ngắm từng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người có là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúng ta là ai trong tư cách là thụ tạo? Là con người có nghĩa là gì? Tại sao chúng ta phải tưởng tượng chúng ta có một phẩm giá rất đặc biệt? Đó là những vấn nạn trường kỳ đằng sau những lo lắng và xung đột của chúng ta. Và câu trả lời cho tất cả những vấn nạn ấy sẽ không tìm được trong các ý thức hệ hoặc các khoa học xã hội, nhưng chỉ có nơi con người của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc loài người. Dĩ nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta cần hiểu ở mức độ sâu thẳm nhất tại sao chúng ta cần được cứu độ trước hết. Nếu chúng ta thiếu tín thác trong việc rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho mọi thế hệ không chút do dự hoặc tránh né, nhất là cho người trẻ, thì giáo hội chỉ là một người cung cấp các tổ chức luân lý đạo đức mà thế giới không cần. Dưới ánh sáng đó, Đức Tổng giám mục Sapieu nói, tôi đã chăm chú đọc chương 4 của tài liệu làm việc, từ đoạn số 51 đến 63. Chương này đã mô tả đúng về những thách đố về mặt nhân loại học và về văn hóa mà người trẻ của chúng ta đang phải đương đầu. Thực vậy, chương 4 mô tả các vấn đề ngày nay và nhận thấy cần đồng hành với những người trẻ khi họ đối diện với các vấn đề ấy. Đó là điểm mạnh của tài liệu làm việc này. Nhưng tôi nghĩ đoạn số 51 gây lạc hướng khi nói về giới trẻ như những người canh chừng và người đo lường địa chấn của mọi thời đại. Đây là một sự nịnh bợ giả dối, và nó che đậy một sự mất tín nhiệm của người lớn đối với vẻ đẹp và năng lực của những niềm tin tưởng mà chúng ta đã nhận lãnh. Trong thực tế, quá nhiều khi người trẻ là sản phẩm của thời đại, được hình thành một phần bằng những lời nói, tình thương, lòng tín thác và chứng tá của cha mẹ, thời dạy và sâu đậm hơn nữa. Ngày nay họ được hình thành do một nền văn hóa vừa có sức thu hút mạnh mẽ, vừa có đặc tính chủ yếu là vô thần.
Đức Tổng giám mục Sapieu nói thêm rằng, những thủ lãnh đức tin của cộng đoàn có trách nhiệm thông truyền chân lý tin mừng từ đời này qua đời khác. Đức tin không bị thương tổn vì những thỏa hiệp hoặc sự bóp méo. Nhưng nhiều khi, thế hệ các lãnh đạo thời tôi, trong gia đình và trong giáo hội, đã từ bỏ trách nhiệm vì dốt nát, nhát đàm hoặc lười biếng không huấn luyện người trẻ trong việc đưa đức tin vào trong tương lai. Hình thành cuộc sống của người trẻ là một công việc cam go đứng trước một nền văn hóa thù nghịch. Cuộc khủng hoảng do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục là kết quả của một thái độ tự nhân nhượng và nhầm lẫn được du nhập vào giáo hội trong thời đại của tôi, kể cả nơi những người có trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn. Và những người trẻ ở tuổi vị thành niên đã trả giá vì điều ấy. Sau cùng, điều mà giáo hội coi là sự thật về tính dục con người không phải là một hòn đá vấp, Nó là một con đường duy nhất dẫn đến niềm vui và sự sung mãn. Không hề có những điều như LGBT, những đồng tính luyến ái, công giáo, nam hoặc nữ, người lưỡng tính và người đổi giống. Như thể lòng ham muốn tính dục của chúng ta là yếu tố xác định xem chúng ta là ai. Như thể những từ ấy mô tả một cách cụ thể các cộng đoàn âm thầm của chúng ta, tuy khác nhau nhưng cùng hội nhập như nhau trong cộng đoàn giáo hội đích thực là thân mình của Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều không bao giờ là đích thực trong đời sống giáo hội, và bây giờ cũng vậy. Vì thế, LGBT và những ngôn ngữ tương tự như thế không được dùng trong các văn kiện của giáo hội, vì khi dùng nó có nghĩa là những người ấy là những tín hữu thực, là những nhóm độc lập. Giáo hội không thể xếp loại con người như thế theo tính dục như thế. Và Đức Tổng Giám mục kết luận rằng, giải thích tại sao giáo huấn của Hội Thánh về tính dục con người là chân thật và tại sao nó cao thượng hóa và có lòng thương xót dường như là điều nòng cốt đối với mọi thảo luận về các vấn đề nhân loại học. Nhưng thật là điều đáng tiếc vì nó không được nói đến trong chương 4 và trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này. Tôi hy vọng các nghị phụ có thể điều chỉnh lại điều đó.
Để tiếp tục chương trình, Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Joan Louis Bonnat thuộc Hội Thừa Sai Paris.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời Thánh Louis Hương và nhất là cuộc từ đạo của Ngài gắn liền với tên gọi đã được Đức cha Richard Liu đặt cho khi mới tới Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rõ ý của vị giám mục qua lá thư gửi cho thánh nhân ở trong tù. Tôi đã chúc lành cho cha khi đặt cho cha danh xưng đẹp đẽ, Cố Hương, nghĩa là người cha của quê hương, là hương trầm và là hương thơm. Chính lúc này đây, quê hương yêu dấu đó đang xuất hiện cho cha trong ánh huy hoàng, vì cha sắp là một trong những công dân hạnh phúc. Chính lúc này đây, hương trầm chuẩn bị đốt lên trên bàn thờ tử đạo và bay đến tận ngai đấng vĩnh cửu. Chính lúc này đây, hương thơm đáng ca ngợi sẽ làm hài lòng Đức Giêsu như bình hương của cô Madalena, sẽ làm cho thiên thần và loài người, trời và đất hân hoan vì hương vị ngọt ngào của nó. Vậy đó, suốt đời thánh nhân đã rao giảng về quê hương trên trời, đã chịu đốt cháy trong lao khổ và tỏa hương thơm ngào ngạt cho ngàn thế hệ. Joan Louis Bonnat sinh ngày 1 tháng 3 năm 1824 tại Christotan Jarret thuộc giáo phận Lyon, nước Pháp. Năm 12 tuổi, cha mẹ lo liệu cho cậu vào chủng viện Alice. Tuy học hành không xuất sắc, nhưng cậu được mọi người mến thương vì tính tình hiền lành và đời sống đạo đức. Trong thời gian này, cậu được nghe nhiều tin tức và mẫu gương truyền giáo ở vùng Viễn Đông, nên cũng ước ao sang Việt Nam giảng đạo. Ngày 4 tháng 11 năm 1846, Bonnat xin vào Hội Thừa Sai Paris. Sau khi hoàn tất chương trình thần học, thầy được thụ phong linh mục ngày 14 tháng 12 năm 1848. Đầu năm 1849, cha Bonnat lên đường sang Việt Nam. Khi vừa đến phố mới, Singapore, các bề trên định cử cha sang Ai Lao. Nhưng vì đường bộ không thể đi được, cha phải vòng về Hương Cảng tìm đường khác. Cuối cùng, các bề trên quyết định bổ nhiệm cha vào giáo phận Tây Đà Ngoài. Đức cha Liêu đón tiếp cha ân cần, đặt tên mới là Hương và tạo điều kiện học ngôn ngữ và phong tục Việt Nam.
Sau đó, Đức cha đặt cha Hương coi hai xứ kẻ trình và kẻ bán. Mùa chay năm 1852, cha mời năm linh mục Việt Nam đến giảng phòng cho xứ kẻ bán. Nhiều tín hữu ở chung quanh cũng đến dự. Cuối tuần tĩnh tâm, một số tín hữu ở họ Bối Xuyên mời cha Hương về giúp cho xứ của mình. Khi đó, vua Tự Đức đã ra chiếu chỉ cấm đạo gay gắt, nên cha lưỡng lự mãi trước khi nhận lời. Ngày 21 tháng 3 năm 1852, tại Bối Xuyên, sau khi dâng lễ, cha ban bí tích rửa tội và làm nghi lễ bù cho một số trẻ em, thì thấy quân lính đến bao vây làng. Một viên quan bị cách chức muốn lập công đã báo tin cho quan huyện biết. Cha Hương vội cởi áo lễ, chạy băng qua đồng lúa. Nhưng vì nước ngập đến thắt lưng nên không thoát kịp và bị bắt. Trên đường áp giải về huyện, quân lính đi nhanh quá nên cha nói với họ rằng, anh nào gấp cứ đi trước, còn tôi lúc nào đến cũng được, chẳng có gì phải vội. Khi đó quân lính mới đi chậm lại. Đức Cha Lưu nghe tin cha bị bắt, liền cho người đem tiền đến chuộc, nhưng quan huyện không tiếp. Đức cha gửi thư cho cha Hương như sau. Theo tính tự nhiên, việc cha bị bắt làm tôi buồn phiền quá đỗi. Tôi rất đau lòng khi bị mất cha, đang lúc cha có thể đảm trách những nhiệm vụ lớn lao cho miền truyền giáo. Có thể thấy rõ rằng cha được hạnh phúc là người con rất yêu dấu của Đức Kitô khổ nạn. Nếu không nghĩ như thế, tôi muốn khiển trách cha. Tại sao đang ở một nơi có thể phục vụ đắc lực hơn nữa, cha bỏ kẻ bán để chui đầu vào ngõ cụt Bối Xuyên? Tại kẻ bán, cha đã gặt hái biết bao nhiêu thành quả. Những bó lúa chín vàng ở đây thật nhiều, thật nặng với những hạt lúa chắc nịch. Tại đây, cha đã ép cho chúa cha tràn lan thứ rượu nho là các nhân đức. Thôi, tôi sẵn sàng tha thứ cho cha vì chính Thiên Chúa đã muốn thế. Dưới mắt ngài, cha là trái cây chín mọng giữa trời cao, trái cây sắp được chúa hái về.
Quan huyện chỉ giam giữ cha một đêm, đến sáng sớm hôm sau, quan cho áp giải cha đến Nam Định. Hơn một tháng tù, cha bị đưa ra tra khảo 4 lần. Cũng như các vị thừa sai khác, quan tổng đốc hỏi cha về tên tuổi, quê quán, lý do đến và những gì cha làm tại Việt Nam. Nhiều lần các quan đã hỏi những nơi cha đã đi qua hay đã trú ngụ và dọa đánh đòn nếu không khai. Cha đáp, các ngài muốn đánh thì cứ đánh, chứ đừng mong tìm được một lời có hại đến tín hữu. Tôi đến đây để phục vụ cho đến chết. Các ngài sẽ lầm to nếu nghĩ là tôi sẽ tiết lộ một điều gì, dù là rất nhỏ. Khi các quan nói cha đạp lên thánh giá và dọa kết án tử hình, cha trả lời, tôi đã nói tôi không sợ đòn đánh hoặc cái chết, tôi sẵn sàng chịu tất cả. Tôi không đến đây để chối đạo hay làm gương xấu cho các tín hữu. Trong một lá thư, cha Hương tâm sự rằng, nói chung, trong mọi cuộc khảo cung, tôi có kinh nghiệm cụ thể về hiệu lực của lời Đức Kitô. Các con đừng sợ phải trả lời những gì các quan trần thế, Chúa Thánh Linh sẽ nói thay các con. Thực vậy, tôi không thấy bối rối chút nào, không thấy sợ gì và chưa bao giờ tôi nói tiếng Việt Nam dễ dàng và lưu loát như thế. Thứ sáu tuần thánh năm đó, Đức Cha Liêu tìm gửi cha Lê Bảo Tịnh vào ngục giải tội và đưa mình thánh. Cha Hương tâm sự. Đã từ lâu, chưa bao giờ tôi vui đến thế khi mang trong mình vua các thiên thần. Quả thật, phải vô tù mang gông xiềng để hiểu được việc chịu đau khổ với Đức Kitô, đấng chúng ta hằng yêu mến, thật ngọt ngào biết bao. Các bạn tưởng gông cùm của tôi nặng lắm sao? Ồ không, ngược lại, tôi thấy vui mừng vì có thể nói như Thánh Phaolô, người tù của Đức Kitô. Cha Hương cũng viết thư an ủi song thân rằng, cha mẹ đừng buồn khi hay tin con bị bắt giam và đổ máu vì Đức Kitô. Cha mẹ có yêu con thì hãy vui mừng vì được phúc trọng ấy. Sẽ có ngày cha mẹ và con đoàn tụ trên thiên đàng. Khi đó chẳng còn lo phải xa cách nhau nữa. Về phần các quan, thấy không bắt được cha xuất giáo nên viết án gửi về kinh đô rằng, chúng thần đã tra khảo nhiều lần nhưng y không chịu khai gì cả. Không cần kéo dài vụ này nữa. Đây là tên mọi tây, một loại trọng phạm, hiển nhiên là đáng bị tử hình.
Nhận được tin về bản án, Đức cha viết thư gửi vào tù cho cha Hương. Xin cha cứ bình an. Tôi sẽ săn sóc đặc biệt những bạn tù và những tín hữu của cha. Tôi sẽ là một người cha nhân từ của họ. Cha xin tôi ban phép lành, nhưng tôi đã chúc lành cho cha từ ngày cha mới đến. Ơn lành đó vẫn ở với cha đến muôn đời. Phải, tôi đã chúc lành cho cha khi đặt tên cha là Cố Hương. Nguyện xin sức mạnh của Chúa Cha nâng đỡ cha trên đấu trường cha sắp bước vào. Nguyện xin công nghiệp Chúa Con an ủi cha trên đồi Can Vê cha sắp bước lên. Và nguyện xin tình yêu Chúa Thánh Thần sưởi ấm cha trong ngục tù, nơi cha sẽ khởi hành, đi đón nhận ngàn vạn tuế tử đạo. Và đây là bản di chúc của vị chứng nhân. Giờ long trọng đã điểm. Vĩnh biệt, xin chào tất cả mọi người đã thương mến và nhớ đến tôi. Xin hẹn gặp nhau trên trời. Trông cậy vào lòng nhân từ của Đức Kitô, tôi tin người tha thứ muôn vàn tội lỗi cho tôi. Tôi tự nguyện hiến dâng mạng sống và máu vì yêu thương người và vì những linh hồn yêu dấu mà tôi muốn phục vụ hết mình. Ngày mai thứ Bảy, ngày 1 tháng 5, lễ Thánh Philippe và Giacobbe Tông Đồ, giáp năm ngày sinh nhật trên trời của cha Đông, tôi nghĩ sẽ là ngày hiến tế của tôi. Xin cho ý Chúa được thể hiện. Tôi vui lòng chịu chết. Xin chúc tụng Chúa, xin chào tất cả trong thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con, người tù của Đức Kitô. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1852, cha Hương được rước lễ lần cuối, vui vẻ theo quân lính ra pháp trường Bảy Mẫu, cách đó 1.5 dặm về phía nam. Đến nơi cha quỳ trên chiếu cầu nguyện. Cha phải chờ 1 giờ đồng hồ vì quân lính quên mang dụng cụ tháo gông, phải chạy về nhà kiếm. Sau đó, họ trói vị chứng nhân vào cọc. Theo hiệu chiêng trống, lính chém đầu cha rơi trên cát. Dân chúng ùa vào thấm máu làm kỷ niệm, nhưng lính dùng roi đuổi tất cả ra xa. Sau đó, họ lấy áo ngoài, áo lót và 2 ống quần cắt ra làm nhiều mảnh bán cho dân. Thân mình và đầu vị tử đạo được đưa lên thuyền bỏ trôi sông. Đức cha Lưu đã cho người đi 1 chiếc thuyền láng vãng gần đó, kịp thời vớt đưa về Vĩnh Trị. Đêm đó, đức cha và vài linh mục âm thầm dâng lễ và an táng vị tử đạo trong chủng viện. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo hoàng Leo thứ 8 đã suy tôn cha Gioan Luis Bona Hương lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nữ vương rất thánh mân côi, sáng tác của Sơ Clara do Thanh Sử trình bày.
Mẹ dân thánh, mừng mẹ dân thánh, hoa mân côi rừng rỡ xinh. đầy phúc đức. Kính chào mẹ Chúa hiền vinh, kính chào nữ trinh vẹn tuyền, đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca. Ave Maria, Ave Maria. Kính dâng lên mẹ giáo sư chúng con với bao thăng trầm, yêu thương giữ gìn phù giúp chúng con bình an. Kính dâng lên mẹ giáo chồng gài tình mến không phai, mẹ luôn dặn dìu gia đình hợp nhất yêu thương vững bền. Hân hoan mừng kính mẹ,
hân hoan mừng kính mẹ,
dân thánh
mừng mẹ, dân thánh
hoa mân côi rừng rỡ sinh
chiều
tươi, thánh trên chiều thân thánh trên trời
mừng
danh thánh mẹ, mẹ đầy phúc đức. Kính chào mẹ Chúa hiền vinh, kính chào nữ trinh vẹn tuyền, đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.